This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ ba, after Christmas, anh Quang Hưng có đi mua đồ shopping hay không?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Ngày hôm nay là ngày 26, nghe nói thì sale nhiều lắm. Không có biết họ sale cái gì mà không có biết là đi đâu đây. Nhưng mà thời tiết nó rất là lạnh ở bên Dallas sáng ngày hôm nay khi mà mưa lất phất, giống như là mưa bụi vậy đó. Và nhiệt độ lên cao vào khoảng 43 độ, buổi tối giảm xuống lạnh lắm 32. Đây là một cái đợt gió lạnh khác nó thổi đến khu vực Dallas và ngày mai cũng rất là lạnh, ngày mốt cũng thế. Ấm ấm dần dần trong những cái ngày cuối năm và khi bước sang năm mới có thể chúng ta sẽ có mưa, năm mới mà mưa thì cũng rất là hên. Theo các nhà nghiên cứu cho biết là nếu mà chúng ta muốn nhớ một cái gì đó thì chúng ta nên đọc lớn lên. Giống như là các sứ ngôn viên khi mà đọc một cái bài viết hay là một cái nghiên cứu nào đó thì thường là phải đọc lớn thì mọi người mới nghe. Nhưng mà khi mà chính mình đọc lớn như vậy đó thì mình sẽ nhớ nhiều hơn. Đó là một cái cuộc nghiên cứu sẽ được đăng trên tạp chí Trí Nhớ. Và người ta cũng cho biết là những cái nhà nghiên cứu ở bên Canada sau khi đã hỏi thăm dò 95 người về những cái điều mà họ đã đọc hoặc là họ nghe, họ đọc theo cái nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như là họ đọc một cách âm thầm, tức là đọc ở trong đầu thôi. Rồi một nhóm người thứ hai đó là nghe những cái gì mà người khác đọc cho mình. Và nhóm người thứ ba đó là đọc thâu lại rồi nghe lại. Và cuối cùng là cái nhóm thứ tư, tức là cái nhóm đọc lớn từng chữ một. Thì khi mà đọc lớn từng chữ một á, thì họ lại là những cái nhóm người nhớ nhiều nhất. Đó là cái cuộc nghiên cứu mà họ kết luận rằng khi mà chúng ta muốn nhớ một cái gì thì chúng ta đọc lớn. Và họ cũng xác định là làm như vậy thì cái trí nhớ của mình sẽ hiểu nhiều hơn, bởi vì nhớ hơn và chúng ta cũng có một cái vừa thực hành cái trí nhớ của mình. Theo như là giáo sư Colin McLean, đây là một cái bài viết được đăng trên tờ Dallas Morning News của trường đại học University ở Waterloo, ở Ontario. Thì ông cũng nhắc rằng là từng cái bộ phận của chữ thì khi mà chữ nó được đọc ra một cách khác hơn là trong cái nhĩ, trong cái đầu mà chúng ta đọc nhẩm, thì cái trí nhớ nó bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn và làm cho chúng ta nhớ nó cái điều đó nhiều hơn. Và các cụ lớn tuổi đó thì lại khác. Thì theo như là giáo sư McLean thì khuyên các cụ là nên chơi chữ, có nghĩa là sắp chữ, thì lúc bây giờ là sẽ giúp cho cái trí nhớ của mình được hoạt động tốt hơn và nhớ được những cái điều gì mà chúng ta muốn nhớ. Thì từ xưa đến giờ là ai cũng biết được rằng là khi mà vừa đọc mà chúng ta lại phải vừa tính toán theo cái câu chuyện mà cái bài viết nó đưa ra thì chúng ta luôn luôn là sẽ nhớ nhiều hơn. Cho nên là quý vị thấy là anh Đăng Khoa anh nhớ lắm. Anh mỗi lần mà anh đọc là anh phải đọc lớn, thành ra là cái gì anh cũng nhớ.
Dạ vâng, không dám. Tại vì thật ra thì mỗi một người có một cái cách nhớ, hoặc là khi chúng ta học bài hoặc là nhìn một cái bản tin hoặc là đọc một cái gì đó thì có thể sẽ có người ta đọc lớn lên, hoặc là có người ta đọc nhỏ trong miệng, nhưng mà sẽ có những cái đoạn hoặc là những cái câu chữ nào đó mà nó là cái điểm nhấn để mà chúng ta nhớ cái bài đọc đó, và từ đó thì chúng ta có thể dễ dàng hơn trong cái việc mà đọc nó ra. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin liên quan tới việc là chúng ta biết trong thời gian vừa qua thì gần như càng ngày cái việc mà lên Internet đọc những cái tin tức nó quá nhiều, và bởi vì rằng là có khá là nhiều những cái tin giả, những cái fake news, rồi người đọc họ cũng chẳng biết đâu là đúng, đâu là giả, rồi từ đó gây ra rất là nhiều những cái thông tin lo lắng. Thì mới đây có một nhóm sinh viên của các trường đại học vừa coi như là có được một cái chương trình mới. Cái nhóm sinh viên này thì đang nhận được cái sự quan tâm lớn từ những công ty Internet cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ, sau khi mà đã phát triển mở rộng ra một cái chương trình cảnh báo người dùng hoặc là những người sử dụng Internet những cái tin tức giả mạo và sai lệch, giúp hướng dẫn những cái người mà sử dụng Internet được bảo vệ những thông tin tốt hơn và biết được những cái thông tin nào đáng để mà tin cậy hơn. Thì cái chương trình này được gọi là Open Mind, thì nó đã được phát triển hồi đầu tháng này trong một cuộc thi kéo dài lên tới 36 giờ đồng hồ tại trường đại học Yale. Thì cái nhóm sinh viên nghiên cứu này là gồm tất cả 4 người, thì hai sinh viên đến từ trường đại học Yale, một sinh viên đến từ khoa nghiên cứu của ngành điện toán tại Viện Kỹ thuật, tại Viện Kỹ nghệ California, và một sinh viên đến từ trường đại học Waterloo ở Ontario. Thì nhóm 4 sinh viên này cũng đã phải cạnh tranh với rất là nhiều những cái nhóm sinh viên khác để mà có thể chiến thắng trong cuộc thi này. Và đây là cuộc thi của khoa báo chí trường đại học Yale, trong đó yêu cầu các sinh viên tìm ra cách để mà chống lại các cái thông tin giả mạo. Thì được biết cái chương trình của nhóm được coi như là làm để mà cho những người sử dụng Internet thường xuyên và vào các cái trang như là Google Chrome hoặc là Firefox, thì nó sẽ xuất hiện một cái màn hình để mà cảnh báo khi mà ai đó vào một cái trang web được biết đến về việc chuyên cung cấp các cái tin tức giả mạo. Và nó cũng sẽ cảnh báo cái người đọc á, nếu cái câu chuyện này có coi như là đi theo những cái thông tin không có đúng và có những cái góc, có những cái lời nhận định, những cái phân tích sai lệch. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây không chỉ là cảnh báo mà cái chương trình này nó còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Tức là khi mà chúng ta vào các cái trang web thì cái chương trình này nó sẽ sử dụng một cái kỹ nghệ phân tích về cái topic, về cái bài viết đó, và từ đó thì nó có thể sẽ gợi ý đưa ra thêm những cái câu chuyện tương tự như vậy, nhưng mà những cái câu chuyện đó thì sẽ được những cái bài viết có uy tín hơn, và từ đó chúng ta có thể đưa ra những cái lời so sánh và biết được đâu là thông tin thật và đâu là thông tin giả. Thì lấy một ví dụ, nếu như có một bài viết về Tổng thống Trump thì chúng ta sẽ, và khi sử dụng chương trình đó thì nó có thể nó sẽ đưa ra một vài website khác có những cái mẫu tin tương tự như vậy nói về Tổng thống Trump, và khi đó chúng ta có thể vào đọc và sẽ có cái nhìn nó toàn diện hơn. Và từ đó thì chúng ta sẽ biết được, và đương nhiên là những website mà chúng ta có thể đọc đó là những website lớn như là CNN hoặc là Fox News, và từ đó chúng ta sẽ biết được rằng cái tin mà chúng ta đọc lúc đầu là giả hay là thật. Và cái nhóm sinh viên này á, cho biết rằng là việc mà phát triển cái chương trình này là giúp cho mọi người thoát khỏi cái thói quen sử dụng Facebook hoặc là Twitter trên các cái phương tiện truyền thông và chia sẻ những thông tin không đúng, không chính xác. Và khi mà nó đưa đến một người thì nó có thể sẽ đưa đến hai người và đưa đến tất cả khắp nơi trên thế giới với cái tốc độ rất là nhanh. Và nếu như đó là một thông tin mà không đúng, thông tin sai lệch thì sẽ gây ra rất là nhiều lo lắng cho những người sử dụng Internet trên toàn thế giới. Và bởi vì rằng là các cái trang truyền thông xã hội ngày nay phát triển quá nhanh, và trong thời gian sắp tới vẫn còn rất là nhiều những cái trang web khác vẫn sẽ tiếp tục ra đời. Và điều này thì nó mang lại một cái tốt, đó là cái người mà người ta sử dụng Internet thì sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên thì nó cũng mang lại rất là nhiều rủi ro, bởi vì không có sự kiểm tra chính xác về các thông tin trên các cái trang này. Vì vậy mà cái chương trình Open Mind này á, nếu mà được Quốc hội Hoa Kỳ mà thông qua cũng như là rất là nhiều công ty Internet mua lại, thì nó sẽ giảm bớt đi những cái thông tin giả mạo. Thì Facebook là một trong những cái nhà tài trợ lớn nhất cho chương trình này, thì đã cũng quan tâm đến việc muốn mua lại cái chương trình này của các sinh viên như là một phần của việc mà giảm bớt hoặc là bỏ hoàn toàn những thông tin, những cái fake news trên cái mạng xã hội Facebook. Và nếu mà như vậy thì sẽ là một cái điều tốt cho những cái người mà thường xuyên không có thời gian nhiều và thử sử dụng Facebook và kiểm tra các thông tin hàng ngày. Mặc dù rằng là cái khoản tiền mà mua lại chương trình này được xem là không hề rẻ tí nào. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, trên các phương tiện như là Facebook á, thì chúng ta thấy là đầy dẫy những cái tin tức mà do người ta tự lập ra. Có nhiều người thì họ rảnh rang thì họ, hoặc là vì một cái quyền lợi gì đó thì họ tự lập ra một cái tin tức mà nó hoàn toàn không có thiệt. Thưa quý vị, tiểu bang Texas của chúng ta bây giờ có rất là nhiều người đang bị tiểu đường loại 2 đó. Thì người ta nhắm, nếu mà với cái đà tăng trưởng như thế này, số lượng người bị bệnh tiểu đường loại 2 sẽ lên tới 2 triệu người vào năm 2030 tại tiểu bang Texas. Thì cái bệnh tiểu đường này nó có liên quan nhiều đến cái vấn đề ăn uống không có lành mạnh. Vấn đề ăn uống không có lành mạnh của tiểu bang Texas á, thì theo như là hướng dẫn của chính phủ liên bang, nhiều người lại không có theo dõi hoặc là áp dụng. Thì với cái việc mà bệnh tiểu đường giống như là một cái căn bệnh tràn lan nó như thế này, thì người ta thấy rằng là rồi đây đó sẽ có rất là nhiều người bị bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường của tiểu bang Texas đã gây tử vong cho khá nhiều người. Nếu mà chúng ta tính trong vòng 10 năm, từ năm 2000 cho đến năm 2010, thì cái số lượng người bị bệnh tiểu đường tăng 57%. Tức là mỗi một năm như vậy đó thì có khoảng 5.000 người tại tiểu bang Texas bị chết bởi vì bệnh tiểu đường. Và năm 2012, bệnh tiểu đường đã gây ra sự thiệt hại về vấn đề chi tiêu cho chữa trị y tế đó, lên tới 18 tỷ Mỹ Kim. Và khi mà người ta nằm bệnh viện đi chữa trị như vậy thì không có lao động được, và cái sản phẩm bị tổn thất của tiểu bang Texas mỗi một năm như vậy là 5.5 tỷ Mỹ Kim. Bệnh tiểu đường thường là có liên quan đến bị bệnh béo phì. Những người bị bệnh béo phì thì hầu hết là họ bị bệnh tiểu đường số 2. Và cái vấn đề mà quá cái lượng cân của cái cơ thể đó thì là cần phải chích một cái loại insulin để mà có thể kiểm tra cái số lượng đường ở trong máu. Kể từ năm 1990, cái tỷ lệ bị bệnh béo phì ở tiểu bang Texas đã tăng từ 10% lên tới 34%. Tức là chúng ta thấy là trong cái nhóm mà 10 người đứng chung nói chuyện với nhau thì chắc chắn như bắp là 3 người đã bị bệnh béo phì. Và cái cơn bệnh béo phì này nó cho thấy là tiểu bang Texas có thể sẽ khó mà kham nổi với cái số lượng người quá đông bị bệnh tiểu đường vào những cái thập niên sắp tới tại tiểu bang Texas. Anh Đăng Khoa cũng coi chừng đấy.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì cái mùa lễ sắp đang trong cái mùa lễ này thì ăn uống nó cũng tương đối khá là nhiều. Và chúng ta biết ở Hoa Kỳ thì những cái thức ăn nó đa số là có cheese rồi cũng rất là béo. Cho nên nhiều khi ăn uống cũng phải cẩn thận một chút, nếu không thì cũng sẽ rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng hôm nay là ngày thứ ba, thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.